Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Dư Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 2 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Tấn Chương và Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Thị trường tài chánh thế giới tăng giá sau khi Quốc hội Mỹ vượt qua được bờ vực tài chánh.
Thái Lan trục xuất người Hồi giáo Rohingya.
Nam Triều Tiên bác bỏ kêu gọi giảm căng thẳng của lãnh tụ Kim Jong-un.
Phe nổi dậy tấn công một sân bay ở miền Bắc Syria.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc biểu quyết ở Quốc hội Mỹ về bờ vực tài chánh.
Thanks to the votes of Democrats and Republicans in Congress, I will sign a law that raises taxes on the wealthiest 2%
of Americans. Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin tàu hải giám của Trung Quốc thực hiện những cuộc tuần tra gần vịnh Bắc Bộ. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, sau một ngày có những biến đổi rất bất ngờ, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật thỏa hiệp của Thượng viện để né tránh những khoản tăng thuế và cắt giảm chi tiêu chính phủ với quy mô lớn, thường được gọi là bờ vực tài chánh. Trước đó, trong ngày thứ ba, việc thông qua dự luật này đã trở nên rất bấp bênh khi các dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa đòi có thêm những khoản cắt giảm chi tiêu. Từ trụ sở Quốc hội, thông tin viên Cindy Sen của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Sau cuộc tranh cãi gần 2 năm giữa phe Cộng Hòa và phe Dân Chủ về mức thuế mà người Mỹ nên đóng và về quy mô của kế hoạch cắt giảm chi tiêu chính phủ, Hạ viện và Thượng viện đã thông qua một thỏa hiệp để nước Mỹ không bị rơi xuống bờ vực tài chánh. Tổng thống Barack Obama đã hoan nghênh hành động vào phút chót của Quốc hội trước khi các thị trường tài chánh mở cửa trở lại sau ngày Tết Dương lịch.
Thanks to the votes of Democrats and Republicans in Congress, I will sign a law that raises taxes on the wealthiest 2% of Americans.
Nhờ các lá phiếu của các dân biểu nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa ở Quốc hội, tôi sẽ ký một đạo luật tăng thuế cho 2% những người Mỹ giàu có nhất, trong lúc ngăn chặn một vụ tăng thuế cho tầng lớp trung lưu. Một vụ tăng thuế có thể làm cho nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái trở lại.
Tuy nhiên, ông Obama cũng cảnh cáo Quốc hội rằng ông không muốn có một vụ giằng co tương tự về vấn đề mức trần nợ sẽ đáo hạn trong vòng vài tháng tới đây. Tổng thống Obama đã phát biểu như vậy không bao lâu sau khi Hạ viện chấp thuận một dự luật thỏa hiệp mà các nhà lãnh đạo Thượng viện và Phó Tổng thống Joe Biden đã điều đình với nhau sau một ngày có những sự chống đối kịch liệt của các dân biểu Cộng Hòa.
On this vote, the yeas are 257, the nays are 167.
Dự luật này được Hạ viện thông qua với 257 phiếu thuận và 167 phiếu chống. Các dân biểu đảng Dân Chủ thuộc phe thiểu số ở Hạ viện đã mạnh mẽ ủng hộ dự luật này. Dân biểu Steny Hoyer, nhân vật đứng hàng thứ nhì của phe Dân Chủ ở Hạ viện, đã phát biểu như sau trước cuộc biểu quyết.
Trong lúc chỉ còn 37 tiếng rưỡi đồng hồ nữa là Quốc hội khóa 112 chấm dứt. Chúng ta sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, rốt cuộc thì chúng ta có khả năng để đoàn kết với nhau để hành động. Không phải với tư cách là đảng viên Dân Chủ hay đảng viên Cộng Hòa, mà là với tư cách là người dân nước Mỹ.
Các nhân vật lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng Hòa đã không đăng đàn để trình bày ý kiến của họ về dự luật này. Nhưng dân biểu Dave Cam của đảng Cộng Hòa nói rằng, rốt cuộc thì các dân biểu nghị sĩ của đảng Dân Chủ cũng đã đồng ý hậu thuẫn cho những kế hoạch giảm thuế của thời Tổng thống Bush mà họ chống đối trong bấy lâu nay.
Republicans and the American people are getting something really important.
Phe Cộng Hòa và người dân nước Mỹ đã đạt được một mục tiêu thực sự quan trọng, đó là giảm thuế vĩnh viễn.
Trước đó, trong ngày thứ ba, toàn bộ thỏa hiệp về bờ vực tài chánh dường như sắp bị đổ vỡ vì các dân biểu Cộng Hòa mạnh mẽ chống đối dự luật của Thượng viện và nhất định đòi thêm vào dự luật này những khoản cắt giảm chi tiêu. Mãi cho tới gần 11 giờ khuya, các dân biểu Cộng Hòa mới đồng ý đưa dự luật của Thượng viện ra biểu quyết.
But this is a very, very strong step, first step.
Lãnh tụ khối thiểu số Hạ viện, dân biểu Nancy Pelosi, thừa nhận rằng dự luật này không có tất cả những thứ mà mọi người muốn có. Nhưng bà nói thêm rằng, đây là một bước đầu tiên rất mạnh mẽ trong lúc chúng ta bước vào năm mới. Những người thọ thuế ở Mỹ và các thị trường tài chánh trên thế giới có phần chắc cũng đồng ý là việc thông qua dự luật này là một sự khởi đầu tốt đẹp cho năm mới, tuy hành động này tới phút chót mới được thực hiện. Ngày mai, các dân biểu nghị sĩ khóa 113 sẽ tuyên thệ nhậm chức và nhiều người hy vọng các nhà lập pháp sẽ không làm cho mọi người phải hồi hộp chờ đợi kết quả như lần này.
<cười>
Các thị trường tại châu Á phản ứng tích cực sau khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua thỏa thuận vào cuối ngày hôm qua thứ Ba để chấm dứt điều được gọi là cuộc khủng hoảng bờ vực tài chánh, vốn đe dọa sẽ đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào suy thoái. Thị trường Hồng Kông tăng 1,9%, Seoul tăng 1,4% và Sydney tăng 1,26% trong ngày giao dịch hôm nay thứ Tư, khi Hạ viện Mỹ thông qua thỏa thuận đã được Thượng viện thông qua trước đó để tránh việc cắt giảm công chi 500 tỷ đô la và tăng thuế. Các thị trường Nhật Bản và Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ. Tương tự như vậy, thị trường châu Âu cũng tăng giá vào giờ giao dịch sáng, chỉ số FTSE của Anh tăng 1,8%, chỉ số DAX 30 của Đức và CAC 40 của Pháp tăng 1,9%. Các cuộc tranh cãi chính trị kéo dài về việc làm thế nào để giải quyết cuộc khủng hoảng đã bao phủ thị trường toàn cầu trong những tuần cuối của năm 2012. Mặc dù thỏa thuận này tạo cho các nhà đầu tư sự an tâm ngắn hạn, nhiều nhà quan sát dự đoán về một phản ứng thầm lặng là vì các nhà lập pháp Hoa Kỳ trì hoãn một quyết định cứng rắn về cắt giảm công chi đang tiến đến. Theo kế hoạch này, phe Dân Chủ và Cộng Hòa có 2 tháng để tìm ra một giải pháp tương nhượng nhằm tránh những cắt giảm bắt buộc về chi tiêu cho quốc phòng và nội địa mà các nhà phân tích nói là sẽ làm chao đảo công cuộc phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ. Thỏa thuận này cũng chưa giải quyết được vấn đề liệu các nhà lập pháp sẽ cho phép tăng mức trần nợ của Hoa Kỳ hay không. Hôm nay sẽ là phiên giao dịch đầu tiên để thị trường Hoa Kỳ phản ứng về thỏa thuận này sau ngày nghỉ Tết dương lịch. Chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh vào ngày giao thừa khi Quốc hội có động thái tiến tới với thỏa thuận này.
Giới chức Thái Lan nói rằng một chiếc thuyền chở đầy người tị nạn Hồi giáo Rohingya được cho là chạy trốn bạo lực sắc tộc và đàn áp ở Miến Điện phải bị trả về nước. 73 người di cư gồm cả phụ nữ và trẻ em được phát hiện đang trôi giạt trên một chiếc thuyền nhỏ quá tải ở ngoài khơi Phuket, thị trấn nghỉ mát của Thái Lan, cách xa điểm đến cuối cùng của họ là Malaysia. Giới hữu trách Thái Lan đã chặn con thuyền vốn đã lênh đênh trên biển trong 13 ngày và cung cấp cho những người tị nạn đồ ăn, thức uống và các vật phẩm khác hôm thứ Ba. Nhưng truyền thông địa phương hôm thứ Tư đưa tin rằng họ đã bị bắt và được yêu cầu phải trở về Miến Điện bằng đường bộ. Ông Sunay Pasup, một nhà nghiên cứu cấp cao của tổ chức Human Rights Watch, nói với đài VOA rằng Thái Lan nên đình chỉ bất kỳ kế hoạch trục xuất người tị nạn nào cho đến khi cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc có cơ hội để xác định xem họ có quyền được bảo vệ hay không. Ông nói rằng giới chức Thái Lan vốn thường không muốn nhận những công dân nhập cư từ các nước láng giềng nên đề ra một chính sách tốt hơn nhằm đối phó với các thuyền nhân. Giới chức Thái Lan không chấp nhận thuyền nhân và thay vào đó chỉ cung cấp cho họ các vật phẩm cần thiết để tiếp tục các chuyến đi thường là nguy hiểm tới điểm đến cuối cùng. Điều đó thường dẫn đến các vụ tử vong. Năm 2008 và 2009, hàng trăm người Hồi giáo Rohingya tị nạn được coi là đã chết sau khi bị giới hữu trách Thái Lan xua đuổi. Nhóm người tị nạn mới nhất nói rằng họ trên đường tới Malaysia, quốc gia đã trở thành điểm đến phổ biến cho người Rohingya tị nạn. Hôm Chủ nhật, khoảng 450 người Rohingya đã tới Malaysia sau một chuyến đi bằng thuyền làm một người chết.
Nam Triều Tiên bác bỏ diễn văn nhân ngày đầu năm của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong kêu gọi giảm căng thẳng giữa hai nước hiềm thù lâu nay. Bộ trưởng Thống nhất Yoo Woo-ik hôm nay nói rằng phát biểu của ông Kim có ý mỉa mai và không đưa ra một đề nghị mang tính đột phá nào, và ông nói thêm rằng Seoul có đủ lý do để thắc mắc về ý định của nhà lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên. Trong một bài phát biểu đầu năm hiếm thấy được truyền hình hôm qua, ông Kim đã kêu gọi chấm dứt đối đầu trên bán đảo Triều Tiên và lặp lại kêu gọi thống nhất giữa hai miền Nam Bắc. Một số nhà phân tích nói rằng bài phát biểu mang nội dung hòa giải thất thường và tạo ra một cơ hội để cải thiện các mối quan hệ liên triều. Nhưng những người khác nói rằng bài phát biểu vẫn ẩn chứa những ngôn từ kích động thường thấy nhắm vào Nam Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của chúng tôi tại trang web voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Tàu hải giám Trung Quốc tuần ra gần vịnh Bắc Bộ. Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc loan báo đưa 2 tàu hải giám 75 và 84 được hỗ trợ bởi máy bay trinh sát B-3843 tới tuần tra gần vịnh Bắc Bộ, khu vực mà tháng trước Việt Nam tố cáo tàu Trung Quốc làm đứt cáp tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 2 của Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam. Đầu tháng 12 vừa qua, Việt Nam nói tàu của Petro Việt Nam bị hai tàu cá Trung Quốc sách nhiễu, gây đứt cáp tại khu vực cách đảo Cồn Cỏ 69 cây số, khi tàu của Việt Nam đang di chuyển trong khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc này, gọi đó là không đúng sự thật. Tàu hải giám Trung Quốc bắt đầu tuần tra Biển Đông từ ngày 1 tháng 1, thực thi quy định gây tranh cãi của Bắc Kinh, cho phép cảnh sát biển tỉnh Hải Nam khám xét, trục xuất tàu nước ngoài vào các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc nhận là lãnh hải của mình. Với quy định mới của Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, quan ngại rằng Bắc Kinh đang tiến hành sách lược mạnh tay hơn trong vấn đề Biển Đông. Một ngày trước khi quy định của Trung Quốc chặn xét tàu bè ở Biển Đông bắt đầu có hiệu lực kể từ đầu năm nay, Bắc Kinh tìm cách xoa dịu căng thẳng khu vực rằng luật mới chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp, giới hạn ở vùng duyên hải tỉnh Hải Nam mà thôi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố phạm vi áp dụng của quy định này không thay đổi so với luật mà Trung Quốc đã thông qua từ năm 1999, nghĩa là giới hạn trong vòng 12 hải lý từ bờ biển đảo Hải Nam. Phát ngôn nhân Hoa Xuân Doanh đầu tuần này nhấn mạnh, các quy định địa phương của chính quyền tỉnh Hải Nam nhằm tăng cường kiểm soát biên giới ở vùng duyên hải và quản lý hàng hải với mục đích chống tội phạm trên biển để duy trì hòa bình. Đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc đưa ra giải thích về phạm vi áp dụng quy định này, trong khi Mỹ và Philippines lên tiếng trong chợ Bắc Kinh xác minh lý giải cụ thể về quy định vừa kể. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lặp lại rằng quan điểm của Bắc Kinh không thay đổi và Trung Quốc theo đuổi giải pháp đối thoại song phương trực tiếp với từng nước có tranh chấp ở Biển Đông. Bà Hoa kêu gọi các bên nên có thái độ khách quan, công bằng, tỏ thiện chí và tinh thần xây dựng trong việc tiếp nhận các quy định mới của Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh lại lên tiếng phản đối luật biển của Việt Nam có hiệu lực từ đầu năm nay. Luật biển Việt Nam khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, luật biển Việt Nam là phi pháp và vô giá trị. Trung Quốc tăng cường hạm đội tàu hải giám. Trung Quốc bổ sung tàu quân sự vào hạm đội hải giám trong lúc tăng cường công tác tuần tra, bắt đầu thực thi quy định mới từ ngày 1 tháng 1 về lục soát, trục xuất tàu bè trên Biển Đông bị Bắc Kinh cho là xâm nhập lãnh hải bất hợp pháp. AFP trích thuật báo chí Trung Quốc cho hay Bắc Kinh tu sửa và chuyển giao 2 tàu khu trục và 9 tàu hải quân cũ vào hạm đội hải giám để tăng thêm sức mạnh bảo vệ các lợi ích hàng hải quốc gia. 2 tàu khu trục này, một chiếc sẽ hoạt động trên biển Hoa Đông và chiếc còn lại sẽ hoạt động ở Biển Đông. Các tàu khác bao gồm tàu kéo, tàu phá băng và tàu thăm dò. Giới chức thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hàng hải Trung Quốc nói, sức mạnh của đội tàu hải giám đã được tăng cường đáng kể và khả năng thi hành nhiệm vụ cũng được cải thiện rất lớn để bảo vệ các lợi ích hàng hải của Trung Quốc. Kể từ năm 2000 tới nay, hạm đội hải giám Trung Quốc đã tiếp nhận tổng cộng 13 tàu mới. Công tác tuần tra biển thường nhật cũng được tăng cường từ 6 chiếc tàu trước khi tranh chấp Biển Đông nóng lên, tăng lên hơn 10 chiếc. Ngoài ra, Trung Quốc cũng dự định sẽ xây thêm 36 tàu hải giám trước năm 2015. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hàng hải Trung Quốc cũng cho biết là Bắc Kinh trong tương lai sẽ mua nhiều tàu cũng như máy bay với công suất mạnh và các thiết bị tiên tiến để củng cố khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong năm 2012, các tàu hải giám của Trung Quốc đã thực hiện 58 đặc nhiệm tuần tra ở Biển Đông, theo thông báo của Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Thưa quý thính giả, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã bổ nhiệm tổng thư ký đầu tiên là người Việt Nam, là một nước cộng sản độc đảng và là một trong 4 thành viên ASEAN đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông. Trong năm vừa qua, ASEAN đã phải chật vật để tìm cách có được một sự đồng thuận về vụ tranh chấp này. Và sự kiện có một người lãnh đạo là người Việt Nam sẽ làm cho vụ tranh chấp này tiếp tục thu hút sự chú ý của thế giới. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị cho rằng vị tổng thư ký mới của ASEAN cũng sẽ có thái độ thận trọng và dè dặt hơn so với người tiền nhiệm. Từ Bangkok, thông tin viên VOA Daniel Schaff ghi nhận các chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Ông Lê Lương Minh hôm thứ Ba đã chính thức tiếp nhận chức tổng thư ký luân phiên của ASEAN từ tay ông Surin Pisuwan của Thái Lan. Nhà ngoại giao kỳ cựu này xuất thân từ Bộ Ngoại giao Việt Nam và đã giữ chức đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Ông Lê Lương Minh tiếp nhận vai trò lãnh đạo ASEAN, lần đầu tiên được giao cho Việt Nam, vào một thời điểm có nhiều căng thẳng vì những hành động ngày càng có tính chất quyết liệt hơn của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển được cho là giàu trữ lượng dầu khí và nguồn cá. Các thành viên ASEAN là Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan cũng đòi chủ quyền ở vùng biển này. Vụ tranh chấp đã dẫn tới những vụ đối đầu căng thẳng trên biển, những vụ bắt giữ ngư phủ và tranh cãi sôi nổi về chủ quyền. Các cuộc họp thượng đỉnh ASEAN trong năm vừa qua ở Campuchia đã không hình thành được một bộ quy tắc ứng xử mà nhiều người chờ đợi lâu nay để ngăn tránh tình trạng căng thẳng leo thang. Các nhà phân tích thời cuộc nói, ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Campuchia và các nước không có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là nguyên do làm cho khối ASEAN không có được sự đồng thuận về bộ quy tắc ứng xử. Ông Pavin Chacha Vanpongpun là một giáo sư chuyên nghiên cứu về Đông Nam Á tại trường Đại học Kyoto. Phát biểu qua Skype, ông nói Tổng thư ký người Việt Nam sẽ tích cực hơn trong việc thúc đẩy một sự đồng thuận của ASEAN về vấn đề này.
You know, it can also achieve its own national interest if this were to be discussed within ASEAN.
Như quý vị biết, Việt Nam còn có thể đạt được lợi ích quốc gia của chính mình nếu việc này được thảo luận trong nội bộ ASEAN. Và thứ nhì là Việt Nam có thể nói rằng họ ủng hộ đường lối của ASEAN trong việc cố gắng giải quyết một vấn đề như thế này, để tìm cách chứng tỏ là cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN đạt được hiệu quả. Và theo tôi thì đây có thể là một tình hình có lợi cho tất cả các bên.
Cựu Tổng thư ký người Thái Lan ông Surin Pisuwan được nhiều người kính nể và khen ngợi về sự lãnh đạo rất hăng hái và có những phát biểu thẳng thắn. Các nhà phân tích thời cuộc nói phong cách của Việt Nam sẽ ít công khai và minh bạch hơn, nhưng để ứng phó với Trung Quốc thì sự khéo léo hơn có thể có hiệu quả. Bắc Kinh đang trải qua một cuộc chuyển tiếp lãnh đạo 10 năm mới có một lần, cho đến tháng 3 mà giới quan sát đang chú ý theo dõi. Ông Carl Thayer là giáo sư môn chính trị học của Học viện Quốc phòng Australia. Phát biểu qua Skype, ông nói một thời kỳ ngoại giao thầm lặng giữa ASEAN và Trung Quốc là điều có nhiều phần chắc sẽ xảy ra và là điều cần thiết.
This is not a time to go full steam ahead because of Chinese attitudes. And the leadership transition. Xi Jinping,
đây không phải là lúc dốc hết toàn lực để tiến về phía trước, bởi vì thái độ của Trung Quốc và vì thời kỳ chuyển tiếp lãnh đạo của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đã lên làm Tổng Bí thư, nhưng ông ấy chưa lên giữ chức Chủ tịch nước. Do đó, từ bây giờ cho tới lúc đó thì chúng ta không nên thách thức Trung Quốc và khiến cho họ bám chặt hơn vào lập trường cố hữu của họ. Mà chúng ta nên chờ đợi qua thời kỳ này, rồi xem liệu ASEAN có ứng phó được với một nhà lãnh đạo và một tập thể lãnh đạo mới ở Bắc Kinh hay không. Do đó không nên làm cho vấn đề Biển Đông nổi bật quá độ, nhưng không phải là gạt vấn đề này qua một bên.
Ông Carl Thayer cho rằng Trung Quốc ắt phải yên tâm về phong cách ngoại giao ít công khai hơn của nước láng giềng Việt Nam. Phong cách này có lẽ cũng phù hợp với phong cách của vị chủ tịch ASEAN năm nay là quốc vương Brunei. Ông Pavin Chacha Vanpongpun nói Bắc Kinh cũng sẽ có lợi nếu hạ giảm căng thẳng.
You know, China also needs ASEAN too, in terms of its own economic development. How can China?
Trung Quốc cũng cần ASEAN để phát triển kinh tế của mình. Làm thế nào mà Trung Quốc có thể cải thiện nền kinh tế của họ, hay nói cách khác là củng cố tăng trưởng kinh tế của họ trong một môi trường thù nghịch với Trung Quốc? Tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ cần phải tìm cách xây dựng hay khuyến khích cho một bầu không khí hòa hoãn hơn vì lợi ích của chính Trung Quốc.
Bắc Kinh cũng có thể hoan nghênh sự trớ trêu của việc Việt Nam, trong tư cách là một nước cộng sản độc đảng giống như Trung Quốc, đảm nhận chức vụ Tổng thư ký ASEAN. Tổ chức ở Đông Nam châu Á này được thành lập vào năm 1967 với mục đích chống lại phe cộng sản, nhưng nay lại mở rộng để trở thành một liên minh kinh tế và chính trị khu vực, bao gồm nhiều thành phần hơn. Các nước sáng lập ASEAN là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan. Mỗi nước đều đã giữ chức Tổng thư ký ít nhất 2 lần. Các nước thành viên khác của ASEAN là Miến Điện và Lào.
Các nhà hoạt động đối lập nói rằng các lực lượng chính phủ và quân nổi dậy Syria đang giao tranh khốc liệt gần một sân bay ở tỉnh Idlib ở miền Bắc hôm thứ Tư, một ngày sau khi các cuộc đụng độ tương tự buộc các giới chức phải đóng cửa sân bay ở Aleppo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết quân nổi dậy đã phát động một cuộc tấn công tại một sân bay quân sự gần Tabtana. Nhóm này nói rằng các cuộc nhóm chủ chiến Hồi giáo tham gia cuộc giao tranh. Hiện chưa có xác nhận tức thời từ chính phủ. Chính quyền đã chống lại các nhà hoạt động đối lập trong gần 2 năm qua. Hôm thứ Ba, chiến đấu cơ của chính phủ đã oanh kích các vùng do quân nổi dậy kiểm soát ở Aleppo, trung tâm thương mại của Syria. Giới hữu trách đã thông báo đóng cửa sân bay của thành phố vì các cuộc tấn công của quân nổi dậy. Các nhà hoạt động chống chính phủ cũng thông báo các cuộc giao tranh ác liệt ở vùng ngoại ô Daraya ở Damascus với các vụ dội bom của các chiến đấu cơ của chính phủ. Các nhóm đối lập cho biết ít nhất 75 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực trên khắp Syria hôm thứ Ba. Phe nổi dậy Syria đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Các nhà hoạt động nói rằng 45.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, bắt đầu với các cuộc biểu tình chống chính phủ một cách ôn hòa hồi tháng 3 năm 2011.
Hôm nay thứ Tư, Côte d'Ivoire bắt đầu 3 ngày quốc tang sau vụ đám đông dẫm đạp khiến cho ít nhất 60 người tham gia các lễ hội đón năm mới thiệt mạng, đa số các nạn nhân ở tuổi thiếu niên. Nhiều nạn nhân đã bị dẫm đạp đến chết hoặc bị ngộp thở trong tai nạn xảy ra ở Abidjan tối thứ Ba. Các nhà điều tra chưa tìm ra được nguyên nhân dẫn đến vụ đám đông xô đẩy hỗn loạn xảy ra gần một sân vận động nơi có hàng trăm ngàn người tập trung để xem pháo bông. Năm 2009, một vụ đám đông xô đẩy hỗn loạn xảy ra ngay tại sân vận động này khiến 22 người thiệt mạng. Nhà báo Côte d'Ivoire Landry Cohen nói với đài VOA rằng tai nạn xảy ra hôm thứ Ba khi hai đám đông lớn tiến vào từ hai hướng đối nhau và hai làn sóng người đã ập vào nhau trên một con đường nhỏ. Một người chứng kiến khác nói với đài VOA rằng một đội bảo vệ đã chặn một lối thoát trong khu vực khiến đám đông không di chuyển được. Cũng có một số nhân chứng nói rằng hình như đám đông đã phản ứng lại những kẻ cắp đang tìm cách móc túi hoặc giật đồ của những người đi xem lễ hội. Ít nhất 50 người bị thương trong tai nạn này. Tổng thống Alassane Ouattara đã đến thăm một số nạn nhân ở bệnh viện hôm thứ Ba.
Các thành viên Quốc hội Mỹ đã bày tỏ sự tức giận và thất vọng vì quyết định ngừng phiên họp mà không thông qua khoản viện trợ cho các nạn nhân của siêu bão Sandy, từng tàn phá bờ đông Hoa Kỳ hồi tháng 10, làm ít nhất 125 người thiệt mạng. Hạ viện Hoa Kỳ kết thúc phiên họp tối qua mà không tiến hành bỏ phiếu về khoản ngân quỹ khẩn cấp. Động thái này có thể gây trở ngại cho bất kỳ quyết định nào về vấn đề trợ giúp nạn nhân bão lụt. Cho đến sau khi Quốc hội mới tuyên thệ nhậm chức vào thứ Năm này, Thượng viện đã phê duyệt một dự luật cứu trợ hơn 60 tỷ đô la hồi tuần trước. Dân biểu Nadler của tiểu bang New York đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tại Hạ viện sửa đổi lại các kế hoạch để một gói viện trợ có thể được cân nhắc. Trong khi đó, một dân biểu khác của tiểu bang New Jersey, Frank Pallone, nói địa hạt của ông đã bị cơn bão tàn phá và cần được hỗ trợ ngay lập tức. Dân biểu của tiểu bang New York, Peter King, thì giận dữ nói với các nhà lập pháp rằng không thể tha thứ và không thể bào chữa cho việc họ ngưng họp mà không phê duyệt chương trình cứu trợ. Trước khi kết thúc phiên họp đêm mùng 1 tháng 1, Hạ viện dành phần lớn nỗ lực thông qua một dự luật ngăn chặn điều gọi là bờ vực tài chính. Theo đó, nếu không đạt được thỏa thuận sẽ dẫn tới việc bắt buộc cắt giảm chi tiêu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1. Chính phủ liên bang đã phân bổ nhiều tỷ đô la cứu trợ thiên tai cho khu vực bị thiệt hại nặng nề. Hồi tháng 12, Tổng thống Barack Obama đã thúc giục Quốc hội thông qua ngân khoản cứu trợ trị giá 60,4 tỷ đô la.
Một dàn khoan dầu khổng lồ của công ty dầu khí Shell đã bị mắc cạn trong một trận bão ở ngoài khơi bờ biển tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ. Cơ quan tuần duyên Hoa Kỳ cho biết dàn khoan tên là Kolok bị bật ra khỏi một tàu chuyên chở trong khi biển động tại vịnh Alaska vào đêm giao thừa và rồi bị cắt rời khỏi một tàu kéo. Trong không đầy một giờ, dàn khoan bị chìm xuống bờ biển gồ ghề của đảo Sikalidat, không người cư ngụ khi tốc độ gió lên tới 100 km/h. Các nhân viên trong đoàn công tác được cứu trước khi dàn khoan bị mắc cạn. Các giới chức nói rằng dàn khoan này mang theo 537.000 lít dầu diesel và 435.000 lít dầu bôi trơn và chất lỏng thủy lực, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy dầu tràn ra biển. Vụ mắc cạn này là một thất bại mới nhất trong nỗ lực của hãng Shell để thăm dò dầu khí tại vùng biển Bắc Cực của Alaska, vốn đã bị người Mỹ gốc da đỏ và các tổ chức bảo vệ môi trường phản đối và bị trở ngại vì thiết bị khoan hư hại.
Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ NASA nói rằng các mảnh vụn của một tiểu hành tinh quay quanh mặt trời hàng trăm năm qua có thể khiến những người ưa thích thiên văn thích thú trong tuần này. Mưa sa băng Quadrantid sẽ tỏa sáng trên đường đi của chúng ngang qua bầu trời khi chúng lao vào bầu khí quyển trái đất với tốc độ khoảng 145.000 km/giờ và cháy sáng ở độ cao 80 km trên bề mặt hành tinh. Đây sẽ là trận mưa sao băng đầu tiên của năm 2013 và nó sẽ kéo dài chỉ một vài giờ đồng hồ. Trận mưa sao băng này sẽ đạt cực điểm vào ngày 3 tháng 1 vào khoảng 14 giờ giờ quốc tế. NASA nói rằng bất cứ ai ở trên vĩ độ 51 độ Nam sẽ có thể xem Quadrantid, và điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn thế giới có thể xem được. Cơ quan không gian cho biết thêm rằng người xem với bầu trời quang đãng ở châu Á có cơ hội thấy được số lượng lớn nhất các sao băng.
Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đã chấp thuận một loại thuốc mới để điều trị bệnh lao kháng đa thuốc. Sertoro, có tên khoa học là Bedaquiline, là loại thuốc chống lao mới trong hơn 40 năm nay. Đây cũng là loại thuốc đầu tiên được chế tạo như là một phần trong liệu pháp phối hợp để điều trị cho những người trưởng thành bị nhiễm vi trùng bệnh lao phổi kháng thuốc khi các phương pháp điều trị khác chưa có được. Loại thuốc mới này hoạt động bằng cách ngăn chặn một enzyme mà tác nhân gây bệnh cần để lan truyền khắp cơ thể. Sertoro được công ty Janssen Therapeutics phát triển. Công ty này là một công ty con của Johnson & Johnson. Thuốc này được chấp thuận theo chương trình duyệt xét nhanh của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, cho phép các loại thuốc nhiều hứa hẹn được đưa ra thị trường nhanh chóng hơn. Cơ quan Dược phẩm Hoa Kỳ loan báo thận trọng rằng loại thuốc này mang theo những nguy cơ về bệnh tim và tiềm năng gây tử vong, và khuyến cáo các bác sĩ cho toa sử dụng Sertoro một cách thận trọng. Một tổ chức bảo vệ sức khỏe người tiêu thụ có tên là Public Citizen đã chỉ trích việc xét duyệt nhanh chóng chất Bedaquiline và nói rằng độc tính rõ ràng của thuốc này có nghĩa là cần phải gia tăng mức theo dõi trước khi cho phép.
Pakistan đã trả tự do cho 8 tù nhân Taliban người Afghanistan, kể cả người từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp của chính quyền Taliban trong những năm cuối của thập niên 1990. Trong một thông báo công bố hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Pakistan nói rằng các tù nhân đã được phóng thích nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa giải Afghanistan. Pakistan cho hay trong số những người được phóng thích có cựu Bộ trưởng Tư pháp Afghanistan Nuruddin Turabi và cựu tỉnh trưởng tỉnh Helmand Abdul Bari, cũng như hai cựu tỉnh trưởng Taliban khác và một cựu bộ trưởng của chính quyền Taliban trước đây. Có tin nói rằng ông Turabi đang bị đau yếu. Liên Hợp Quốc nói ông đã được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đội Taliban vào giữa năm 2009 và từng làm phó cho lãnh tụ tối cao của Taliban là Mullah Omar. Người phát ngôn của phe Taliban ở Afghanistan cũng xác nhận tin ông Turabi đã được phóng thích. Trong khi đó, một thương thuyết gia hòa bình hàng đầu của Afghanistan nói rằng chính quyền nước ông hy vọng có thể biến đổi phe Taliban ở Afghanistan thành một phong trào chính trị.
Tổng thống Miến Điện Thein Sein hứa sẽ cải cách thông tin liên lạc với dân chúng trong bài diễn văn đầu tiên từ trước tới nay của ông nhân dịp đầu năm dương lịch. Trong bài diễn văn 5 phút đọc trên đài phát thanh, nhà lãnh đạo cải cách của Miến Điện hứa sẽ phát động một chiến dịch mới để thông tin liên lạc một cách minh bạch với nhân dân. Ông nói sự tin tưởng là yếu tố chủ yếu cho tiến trình chuyển tiếp đang tiếp diễn.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA, và chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Voice of America.
From Studio 23.